Ngược về thời Minh, chương 259-2, vây kín P2, góc truyện audio.com. Trước kia mỗi khi gặp Giặc Oa, bọn họ luôn thở không ra hơi, đó là tâm tình gì? Lúc nào cũng phải lo Giặc Oa đuổi theo cho một đao, mà giờ chúng như những con kiến chờ bọn họ xử lý, nghiền nát cuộc chiến này thật sự quá hãnh diện. Nãi Mỹ Chính Chí cưỡi một con la, xuất binh qua một rừng cây, vừa mới chạy được nửa dặm, dưới ánh trăng chợt thấy phía trước có ba lộ đại quân đi tới, nhìn thì đội ngũ ít nhất cũng có tới 5.000 người ngựa. Nãi Mỹ Chính Chí kinh hãi, vội vàng ghìm chặt con la, mặt như màu đất nói. Quân Minh chủ tướng chẳng lẽ là Gia Cát Võ Hầu tái sinh? Ở chỗ này mà cũng có phục binh, quân đội phía trước dừng lại có người cao giọng quát. Các ngươi là ai? Quỷ Mậu tiểu tứ lang quơ kiếm nói. Chủ công, ta dẫn người ngăn cản bọn họ, ngài mau chạy hướng đông, trở lại hải đảo, chỉ cần ngài còn sống, chúng ta còn có hy vọng. Nói xong hắn dẫn hơn 200 tử sĩ hô hào xông tới. Vũ Văn Minh dưới tay Nãi Mỹ Chính Chí nói, chủ công, hướng đông có hồ, chỉ có Lưu Gia Than, dùng thuyền nhỏ có thể qua, nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 7 người, căn bản không cứu nổi toàn quân. Nãi Mỹ Chính Chí vừa nghe trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này Quỷ Mậu tiểu tứ lang vung kiếm xông lên, trong quân phía trước có một người chạy ra quát. Đứng lại, xưng tên báo họ. Quỷ Mậu tiểu tứ lang không đáp lời, xông lên cho một đao, người đối diện phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy tránh ra. Lập tức giơ thương tới đón, hai gã dưới tay Quỷ Mậu tiến lên giáp công, dùng tiếng hoa hô quát, ba thanh kiếm cùng đánh xuống. Người nọ luống cuống tay chân, mắt thấy đã bị ba thanh trường đao bao phủ, hắn lớn tiếng giống to, nói một câu người Oa nghe không hiểu, trong nháy mắt đó, Quỷ Mậu tiểu tứ lang đã chặn ngang một đao sắp chém chết gã. Nghe tiếng người nọ giống, trong trận đối diện chợt truyền ra giọng nữ, nói gì mà cả tên Giặc Oa thông tập Hán ngữ nhất cũng nghe không rõ, thiếu nữ vừa nói, đội hình ba quân chợt xông lên. Ở xa, Nãi Mỹ Chính Chí cưỡi la, vừa thấy quân Minh như thế, không khỏi mừng rỡ. Hắn cười ha ha nói. Trời cũng giúp ta, quân Minh không có chiến pháp, chiến lực tất nhiên không mạnh, mau mau tiến lên, làm loạn trận thế của họ, dùng loạn quân của họ ngăn trở truy binh. Chúng ta có hy vọng chạy thoát rồi. Chúng Giặc Oa nghe vậy mừng rỡ, lập tức múa may binh khí xông lên, Nãi Mỹ Chính Chí cũng rút kiếm ra xông lại. Đội quân Minh này như một đám ô hợp, gần như trong gang tấc đã luống cuống tay chân không thể chống đỡ. Xông tới gần, bọn họ mới phát hiện đây là một đội ngũ dân cường tráng, căn bản không có quân phục. Dân cường tráng này 7 người một đội, người thứ nhất cầm trong tay móc câu dài. Người còn lại cầm mộc côn 8 thước, 2 người khác cầm đoàn nổ, 3 người phía cầm đoàn đao. Người Oa vui mừng vung đao lên phía trước hét lớn mang theo dũng khí, không thể tưởng được dân cường tráng này cũng hét lên tác chiến. Quỷ Mậu tiểu tứ lang tay nâng kiếm còn chưa kịp tới chỗ địch, người đàn ông tay cầm móc câu dài kêu lên những tiếng kỳ quái, cách gần 2 trượng giơ thương sóc lao tới. Cùng gã sánh vai có 3 người cũng lập tức cùng kêu lên phối hợp. Tiếng quát như sấm, Quỷ Mậu tiểu tứ lang bị tiếng giống làm tỉnh lại, y né qua trường thương, đại hán nâng côn đã đánh đòn cảnh cáo, y cười lạnh một tiếng, trường đao vừa chuyển hướng đánh sang người cầm côn, đột nhiên bên hông tê dần, một mũi tên ngắn đã đâm vào. Mũi nỏ không tệ, nỏ lực, góc truyện audio.com, nhỏ nhất mũi nỏ dùng gỗ chắc chế thành, sức nặng khó thể bì kịp, may mà bắn vào cơ thể cũng không sâu, Quỷ Mậu tiểu tứ lang đang muốn một đao chém mũi tên, chợt cảm giác tê dại bên hông truyền ra, cánh tay vô lực. Mộc côn mềm dẻo hung hăng quất vào cổ tay, xương cánh tay gãy, trường đao rơi xuống đất, đội ngũ móc câu sóng vai chuyển hướng sang tên Giặc Oa khác. Phía sau, ba tên cầm đao hưng phấn đi qua, Quỷ Mậu tiểu tứ lang chú ý trong tay họ còn cầm bao tài. Đánh giặc mang thứ này theo làm gì? Y chưa có cơ hội hiểu rõ, hai tên dân cường tráng xông lại không nói hai lời nâng đao chặt đứt cổ của hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra, tên dân cường tráng thứ ba nhanh nhẹn nhặt đầu người ném vào bao tải, sau đó tổ chém đầu ba người liền đi theo sau bốn người hò hét trợ uy. Dân cường tráng như những bông hoa mai, 7 người một tổ, một người công một người thủ hai người đánh lén, phía sau có 3 người chuyên phụ trách thu thập đầu người, đồng thời hò hét trợ uy. Các tổ phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi tổ mà có người thương vong, một tổ sau lập tức tới bổ sung, toàn bộ cục diện nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mỗi chi tiết lại vô cùng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, trong đêm tối cũng không tán loạn. Nãi Mỹ Chính Chí cảm thấy không đúng, cánh quân Minh này không như đám ô hợp, không có cách nào, giờ chỉ có theo hướng Tây chạy trốn tới Thái Hồ, nơi đó núi nhiều đảo nhiều thủy lộ phức tạp, có lẽ còn có cơ hội sống. Nãi Mỹ Chính Chí lập tức quay đầu ra lệnh toàn quân trốn hướng Thái Hồ, kèn vừa mới thổi lên, hắn chợt thấy cổ tê dần, Nãi Mỹ Chính Chí kỳ quái giơ tay vừa sờ, ngón tay chạm vào, chỉ thấy món đồ đó mềm mại tựa lông chim, còn chỗ bị thương đã vô chi vô giác. Hắn hoảng sợ hướng nhìn lại, cây đốt chiếu ánh sáng lên một người mặc lam y, eo nhỏ buộc đai lưng màu trắng, mái tóc bộc lệch, trên cổ đeo vòng bạc, một thiếu nữ xinh đẹp đang kề miệng thổi ống. Thấy hắn trông lại, cô gái kia khiêu khích dương đôi mi đen nhanh, đôi mắt ẩn ẩn như nước, trong tinh khiết có vẻ tươi đẹp rạng rỡ, eo nhỏ nhắn đầy quyến rũ, thật sự quá động lòng. Nãi Mỹ chính chí giận tím mặt, rút mũi tên trên cổ ném xuống mặt đất, trường đao xông tới thiếu nữ. Nhưng y còn chưa kịp nói gì, cơ thể tê dại đã ngã xuống đất. Xung quanh vội vàng tiến lên đỡ lấy y, có người reo hò vung đao xông tới thiếu nữ. Thiếu nữ khoanh tay bình thản tự nhiên như không. Xung quanh nàng là 6-7 tên mặc trang phục áo vải bố xanh đen, quần rộng đánh xà cạp, đi giày rơm, dùng khăn trùm màu đen, trong tay là móc câu hoặc đại đao cán dài. Đứng cầm đuốc ở gần nàng là hai người đội khăn trùm màu lam. Áo vạt rộng màu xanh, quần ống rộng màu đen, ống quần khảm trang sức hình hoa mang, eo buộc tạp dề, hai người bên hông đeo dao, cực kỳ thướt tha kiện mỹ. Mắt thấy giặc hoa xông tới, thiếu nữ giơ tay lên chặn lại, 6-7 tên thanh niên trai tráng giơ binh khí reo hò chạy ra đón chào, giặc hoa đã lâm vào hỗn chiến. Biết chủ công thế nguy, giặc hoa muốn xung phong liều chết tới, nhưng 7 người một tổ kia như bóng với hình, hơi chút vô ý, không phải là bị móc câu thì là bị côn đánh bại, nếu không thình lình bị đâm sau lưng, căn bản không bước ra được. Thiếu nữ áo lam thấy 6-7 tên thuộc hạ cùng giặc hoa rằng co một chỗ liền rút đao xông đến. Quát một tiếng, theo sau nàng là hơn 10 thiếu nữ áo lam, mỗi người cầm trong tay trường đao, thân thủ mạnh mẽ, dũng mãnh không thua nam tử. Đội quân này gia nhập, gocchuyenaudio.com, khiến chiến cuộc lập tức đảo hướng, tổ chém đầu 3 người mài miết nhặt đầu cho vào túi. Thiếu nữ áo lam xuất lĩnh đoàn quân nương tử của nàng chém giết thẳng một đường. Nãi Mỹ chính chí vừa bị bắn ngã khỏi la, nàng đã xác nhận đó là một thủ lĩnh giặc hoa. Nhưng chưa ý thức được người này chính là đại đầu mục của chúng, cho nên chỉ bước qua y chứ căn bản không để ý. Hộ vệ đã bị giết sạch, độc tố nhanh chóng lan tràn toàn thân, Nãi Mỹ chính chí trơ mắt nhìn một đám nam nhân còn đáng sợ hơn cọp mẹ tới gần, tuy nhiên lại không thể động đậy. Cổ của hắn cứng ngắc không thể chuyển động, 3 gương mặt tươi cười dần hiện ra trước mắt, một người trong đó cầm túi lớn khá nặng, người kia giơ cây đuốc, người thứ 3. Cầm đao thép hỏi thăm cổ của y, cách trương.